Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm, mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm, rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, không thôi người ta giận nghe, nghe phải nghe cho kỹ nghe, không thôi hiểu lầm nghe, tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thật sự cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó, như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh, mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình, người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn về cuộc con người mình nè, mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn, cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: thầy ơi, thầy ơi, con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hay người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Mà bà nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai, tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi. Nó gặp lại mình nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con, và các dì các cậu của con thương con không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn. Mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc đó đi thẳng vô lá phổi mình, nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình xem nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ á, những cái CD á, những cái CD băng giảng nó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục á thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle, bỏ recycle không được đâu tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle, thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle với cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người, không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quán Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa, bản thân mình có nghe mình chưa, mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thực của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe, thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe, tôi nghe mùi hương đâu đây, mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe, mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe, có nghe gì không, hình như dưới khét á. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống và nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa đó. Mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe, tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm, lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi, phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật, thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè, chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật, nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp, cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng, mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ, tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa. Rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thây, thây ma, thây chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, không lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu nói gì đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi. chỉ là giả thôi. Đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm. Này, ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp, hỗn tạp. Chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết. Những cái tạp dơ ở trong một cái bao này, đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên Ngài Quan Âm á, Ngài đứng Ngài cười thôi. Tại vì biết sao, Ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp, mình lại Ngài, nhưng mình tụng kinh, mình niệm Ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ, cái Ngài nói you again hả? Và Ngài thấy mình mà Ngài cũng không có buồn phiền gì. Ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi, con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó, tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho. Không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người, người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Đây, mở quyển kinh ra tụng cái, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, Từ là cho vui, bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới Quán Âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm Phổ Môn, Phổ Môn Quán Âm trong Kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào. Và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt, đó là thanh tịnh quán. Look of purity. Ở trên là look of truth, look of purity, look of boundless understanding, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì, biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu. Nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là: tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta, làm gì cũng sợ người ta hết. Mình nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta là ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình. Người ta làm cho cái không khí bực bội, giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai, thôi âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà, người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muỗi ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi tại họ cũng muốn tốt, là họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt, nó ngon vậy, cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cô sửa. Cô lên cô sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cô không nói gì mình hết trơn, mà cô không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, từ cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập á, mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch, làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Mà thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm ở 5 phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến sự tu tập á, thì chúng ta không có cái gì ngoài ba việc chúng ta cần làm. Hay nói một cách đúng hơn á, tu là gì? Tu là một sự thay đổi bản thân. Nói đơn giản vậy đi. Ai hỏi mình tu là gì? Mình nói tu là thay đổi. Tu là chuyển mà. Vậy thì mình thay đổi cái gì? Con người mình mỗi ngày chúng ta có ba việc chúng ta làm. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta hành động, ba là chúng ta suy nghĩ. Quý vị để ý có phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây nè, quý vị có thể đang suy nghĩ đó. Đâu có bao giờ ngưng dòng suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta suy nghĩ bậy nhiều hơn suy nghĩ tốt. Thấy ai làm gì cũng suy nghĩ xấu cho người ta nhiều hơn. Cái đó là cái này là thành cái thói quen của sự suy nghĩ xấu. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen. Nhưng mà thói quen này nó có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Cho nên mình gặp người ta khổ quá cái mình nói là sao? Trời, tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình thấy một cái người đó người ta tu tập tốt, sao mình không có câu gì mình khen vậy? Phải có một câu nữa để khen. Người nào mình thấy họ tu giỏi, mình nói là sao biết không? Phước nghiệp. Còn người nào mình thấy họ đang trả những cái gì mà xấu đó, mình hay có thói quen kêu là tội nghiệp đó. Nghĩa là cái nghiệp mà bây giờ họ có lỗi, họ sống bằng cái khổ này là do cái nghiệp tạo. Nhưng mà tội nghiệp thì cũng có phước nghiệp. Phước nghiệp là những gì lành thiện chúng ta làm mà bây giờ chúng ta hưởng. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang của bà cụ, gia đình rất là đông, mà từ con cháu xuống cho tới mọi người ai cũng biết tụng kinh niệm Phật cho bà hết. Mà con đứa cháu nó lên nó phát biểu, nó nói mời mọi người xem để coi bà ngoại sống sướng làm sao. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, ý nó là bà sống không có khổ. Bà cụ đó là phước nghiệp, nghĩa là sống con cái thương yêu chăm sóc, già bệnh con cái chăm sóc, trăm tuổi con cái chăm sóc, người đó là phước nghiệp. Nhưng mà muốn có phước á, đâu phải tự có, mình phải tu mới tạo mới có. Giống như muốn có ăn thì phải đi làm mới có ăn. Chứ ai mà ngồi đó mà tụng kinh mà cơm rớt xuống. Cho nên cái nghiệp á, là cái thói quen. Mà cái thói quen này á, chúng ta tạo ra ba chỗ. Một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, nó sẽ gom lại trở thành một cuốn phim. Để khi chúng ta sắp chết, cuốn phim đó sẽ chiếu lên. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chữ cận là sát bên, chữ tử là chết. Cái nghiệp mà cuối đời khi chúng ta sắp chết. Có nhiều người cuối đời cái tự nhiên hồi lúc mà còn sống ăn chay, ăn tháng cũng được vài ngày, chứ tự nhiên cuối đời không thèm ăn nữa, giờ chỉ muốn ăn thịt cá thôi. Đó là cận tử nghiệp. Có nhiều người khi sắp chết á, nằm yên tịnh nhẹ nhàng. Có nhiều người sắp chết la hét, sợ hãi. Tại sao? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay phim lại. Quý vị có nhớ cái cuốn video tape cách đây mấy chục năm mình xài đó, khi mình coi cuộn phim đó, cái nó hết á thì nó tự nó làm gì? Nó tự nó rewind lại. Cái nghiệp mình cũng vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mà cái cuộc sống mình sắp hết là cuốn phim nó sắp hết rồi thì tự động nó rewind lại. Thì chúng ta sẽ thấy hết những cảnh tượng. Có hai trạng thái mà người sắp chết sẽ thấy. Một là họ sẽ thấy những cái việc làm xấu tốt của họ khi còn sống. Hai, cái đó gọi là nghiệp tướng nha. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta sắp chết chúng ta thấy những cái gì chúng ta đã làm trong khi chúng ta sống đó, cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy, cái đó gọi là sanh tướng hay là sanh thú. Chữ thú không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ chúng ta sẽ hướng tới, cái chỗ chúng ta sẽ sanh về. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, khi sư bà sắp mất á, sư bà chắp tay niệm Phật. Rồi các đệ tử mới hỏi: thầy ơi, thầy thấy gì? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà mặc màu gì, mặc áo gì? Mặc áo trắng. Thầy thấy có Đức Văn Thù Sư Lợi. Có những người sắp mất đó, thấy Phật phóng quang, ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ là ánh sáng hào quang của Phật Di Đà. Hào quang xanh là hào quang của Phật Dược Sư. Nhưng mà những cái ánh sáng đó, đó nó dịu lắm, nó làm cho mình phấn khởi. Còn có những ánh sáng nó rực rỡ, nóng bức, nó làm cho mình sợ hãi. Đó là ánh sáng của ma, của ác đạo. Chờ khi mình sắp mất á, có khi mình thấy những việc gì chúng ta sống, chúng ta đã từng làm, nó trở lại nó cho mình thấy. Thì cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta thấy được cái cõi chúng ta sắp về. Có thể đọa lạc, có thể là ở cõi lành. Cái đó gọi là sanh thú. Chữ thú này là hướng tới, đi tới. Cho nên á, thật ra mà tu á, nó không có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ba việc thôi: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái thân của chúng ta có những lỗi lầm do hành động. Cái miệng chúng ta có lỗi lầm do lời nói. Cái ý của chúng ta có lỗi lầm do sự suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tốt thì chúng ta sẽ trở thành một cái nghiệp, gọi là nghiệp của ý nghĩ tốt. Ví dụ như mình thấy ai làm gì á, Khoan phán xét. Khoan có nhận định, mà đa số mình nhận định xấu mà. Ít khi mình nhận định tốt lắm. Tại vì sao? Nhiều đó thôi là mình biết chúng sanh ta, cái tâm tư của chúng ta hướng về cái gì nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta là hướng về cái thiện thì chúng ta sẽ luôn nghĩ thiện. Ví dụ người ta làm cái gì sai, thay vì mình trách móc, thôi chắc có thể có hoàn cảnh, người ta có vấn đề, có hoàn cảnh, cho nên mình không có nói được. Ở đây có rất nhiều gia đình, lên chùa mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Rồi đôi khi các vị mới nói: sao thầy tùy thuận chuyện đó? Pháp Hòa mới nói: chị Pháp Hòa hiểu được cái hoàn cảnh của người ta. Quý vị khách quan mà, Thí dụ như theo nhiều cái cách nó 1, 2, 3, 4 vậy đó, cái tự nhiên bữa nay để 3 lên trên mà 1, 2 đi đâu, nó có chuyện chứ không phải lý, không phải không có lý do. Nhưng mà tại vì mình á chưa thấy được cái chỗ đó mình nói, vì mình bắt buộc phải 1, phải 2, phải 3, phải 4. Nhưng mà có những trường hợp phải nói 1, nói 4, nói 5 trước mà không phải nói 1 trước. Tại vì Phật pháp vô biên, tùy duyên mà quá độ. Mỗi người mỗi bệnh thì thuốc men nó cũng có khác. Ví dụ như Việt Nam mình á, sáng là ăn tô phở, mà hình như mình ăn món nào cũng chín đó, đó. Sáng cũng có thể ăn được dĩa cơm. Nhưng mà người Mỹ ta sáng ta ăn gì? Ăn yogurt, ăn trái cây. Cái mình nói sao ăn kỳ vậy? Cái này phải ăn sau giờ cơm. Việt Nam mình ăn là ăn dessert, là ăn sau cơm không mà. Người Mỹ ta ăn mấy đó ta ăn trước, thí dụ vậy. Hoặc là sáng người ta ăn những cái chất đó làm chi? Để nó cleanse, nó clean cái body. Còn mình là phải ăn bụng đã, rồi bắt đầu mình phải ăn mấy chất đó vô. Thành thử mỗi một cái truyền thống có cách ăn khác. Ngay cả tụng kinh, ở trong Phật giáo cũng vậy, mỗi một cái miền có một cái cách hành trì, mục đích là phù hợp cho hành giả ở quốc độ đó, mà không có cái gì gọi là bắt buộc cả. Ở đây Pháp Hòa chủ trương những khóa tu Phật tử về tu đông, cho nên chủ trương là tụng kinh tiếng Việt để cho Phật tử được thấm hiểu những lời dạy. Nên mình đem những cái tiếng Hán và những cái bài thần chú, chúng ta không phải xấu, không phải là không tốt, nhưng mà người ta không hiểu thì uổng cái thời kinh đó người ta ngon ta tụng. Mình tụng gì cho người ta hiểu, ta ứng dụng, ta về ta tu. Một năm ta đi chùa được có mấy bữa, một mục đích ta tới là người ta tu và học. Mình chỉ cho người ta tu, chỉ cho ta học, mà học người ta không hiểu gì hết, tụng ta chẳng hiểu gì hết, thì có phải 3 ngày ta về uổng không? Cho nên cái mục đích của mình là nói cái gì cho người ta hiểu, tụng cái gì cho người ta hiểu, mà người ta hiểu là mình thành công rồi. Ta hiểu là mình thành công rồi. Cho nên á, tụng ngắn, tụng dài, tụng gì không biết, nhưng mà xong cái lễ đó mà ta hiểu anh nói cái gì là ok. Còn anh nói 1 tiếng đồng hồ sao đứng dậy ta không hiểu anh nói gì hết, thì coi như anh đủ 1 tiếng rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu anh nói gì. Thì Pháp Hòa nói trước cái chuyện nghiệp đó để dẫn cái câu kinh Pháp Cú thứ 15 trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, câu thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cái câu này là một cái trường hợp là do một cái ông, ông làm cái nghề đồ tể, thì khi ông sắp mất, những cái hình ảnh mà ông chặt, ông giết, ông làm đó, nó hiện về, nó làm cho ông đau khổ la hét. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái đám tang của ông cụ này. Ông làm cái nghề giết heo mấy chục năm. Thì khi mà ông sắp chết, ông cứ nằm trên giường, ông cứ ép ép hoài mà không chết. Cứ nằm trên giường kêu y như heo, mà nó kêu về lúc mà cắt cổ nó vậy mà nó không chết. Thì cuối cùng người ta mới bày, lấy chính cái con dao mà ông thường xài đó, rồi lấy cái chậu mà ông thường dùng để đựng đó, lại để ngay cổ của ông. Rồi khứa khứa vậy, giả bộ khứa khứa vậy nè. Mà thiệt, làm mấy phút sau, ông chết. Người ta hay kêu sanh nghề tử nghiệp á. Mình sống mình làm nghề nào, nó thành cái nghiệp rồi. Mình sẽ đi mình chết vì cái nghiệp đó. Cho nên nghiệp á là gì? Không có ai cho mình hết. Nghiệp là tự mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi chùa thường rồi, mỗi lần mình bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm, nó thành thói quen phải không? Về nhà nhiều khi điện thoại reo cái quên bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm. Đó nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Hay là ta gặp mình cái ai cho mình gì cái chấp tay, nửa ra chợ đi chợ ta thối tiền cái cũng chấp tay xong mới lấy. Cái tới hồi giật mình thành thói quen, thói quen tốt. Còn mình thấy đồ ai để hở hở mình chụp bỏ một túi này cũng thói quen nè. Đây cũng thói quen đó, nhưng mà thói quen xấu. Để làm gì? Ôi xin lỗi, tự tôi quen tay, bóc hốt trả lại. Tất cả là đồ đi thói quen. Mà hãy cái gì mà thành quen thì là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mình thường xuyên nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là nghiệp tốt. Làm thường xuyên nói xấu, nghĩ xấu là nghiệp xấu. Thì cái ông ni cũng vậy. Nay sầu, đời sau sầu. Nay là ở đâu? Đời này nè. Nếu mà đời này mình tạo, mình sống khổ mà không có chuyển được thì đời sau khổ tiếp. Cho nên không có tự giận nha. Khổ mà chưa giải quyết được mày nghĩ là chết là hết khổ à? Không hết. Chẳng qua là mình ăn gian, mình quịch khổ đời này, rồi ở một cái đời nào đó mình tiếp tục khổ. Cũng giống như Pháp Hòa nợ quý vị rồi Pháp Hòa không trả, Hòa dọn xuống Calgary. Thế nào không gặp à? Mà gặp là kỳ này là không có nể nữa nha. Thọp cổ à, ê có vậy mà ăn ăn quịch ha. Còn nếu mà ở đây mà trả vậy mà từ từ ta tới nhà, ta tới ngày, tới tháng, ta tới ta đòi thôi, ta không có sỉ vả mình. Còn nếu mình quịch của người ta sỉ vả mình, ta bắt mình trả mà ta còn sỉ vả nữa. Cho nên đời này, cái câu kinh nó gọi là đời nay và đời sau, nghĩa là trong kiếp này và trong đời sau. Cũng giống như á, mình khổ đó ha. Mà nếu mà mình chưa có giải khổ thì mình ở Edmonton mình cũng khổ, mình dọn qua Vancouver mình cũng khổ. Tại cái tâm khổ nó giống nhau. Cho nên tu là mình chuyển, làm sao chuyển được cái tâm khổ, cái tật nghiệp của mình, chứ không phải cái bề ngoài. Không phải là cái chuyện dời chỗ. Hồi xưa có cái con chim đó, nó dời chỗ nó đi hoài. Rồi con chim bạn mới hỏi tại sao bạn cứ dọn đi hoài thế. Nó nói tại vì tiếng hót của tôi dở quá, người ta cứ lấy đá người ta luyện tôi hoài, cho nên tôi dọn chỗ. Thì cái con chim bạn nó mới nói anh ơi anh, nếu anh không muốn người ta luyện đá anh thì anh phải đổi cái tiếng hót của anh đi. Anh mà cứ giữ cái điệu hót này hoài thì anh đi đâu anh cũng bị chọi đá giống nhau. Con người mình cũng vậy. Mình không đổi được cái tâm, cái tật nguyền của mình á, thì mình đi đâu cũng giống nhau à. Cho nên hai người mà sống chung mà nói tôi với ông không hợp mà cắt đứt cái rụp á, rồi cũng mỗi người ôm tật rồi đi kiếm người khác, tật nó thanh tiếp thì người kia cũng đâu có chịu nổi. Cho nên chuyển cái tật đi thì khỏi cần đổi ai hết trơn á. Không, cho nên mình quan trọng là mà cái tật là cái nghiệp đó. Cho nên cái cách nói của mình không dễ thương á. Dù mình vô chùa người ta từ bi cỡ nào rồi chập rồi riết cái người ta từ bi thiệt á, có nghĩa là tao không chửi thôi, mình ta im lặng, ta né mình. Còn ngoài đường là ta không tha đâu nha. Không? Nhưng mà vô chùa ta không nói, ta nhịn, cái ta thấy mình đâu ta lánh chỗ khác là mình biết rồi đó. Cho nên á, đường cùng nữa là mình coi như cái quả là gì, mình không có người nào để mình có thể thân thiết được. Vì vậy mà cho nên đời nay đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà ác là gì, mà thiện là gì? Khi nào lời nói hành động chúng ta làm người khác tổn thương gọi là ác. Lời nói hành động chúng ta làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện. Đơn giản vậy thôi. Mà người ta định nghĩa ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ thiện nghĩa là tăng ít, chữ ác nghĩa là tổn giảm. Vì vậy cái câu kế nè, đời vui, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cái câu này là nói đến ông Cấp Cô Độc. Mà quý vị biết ông Cấp Cô Độc là một người đệ tử Đức Phật, tại gia mà rất giàu có. Và vì ông tại gia giàu có cho nên ông làm phước. Và vì vậy mà cuối đời nhiều cái phước đến với ông. Phong Hòa hay nói á, có nhiều người ở cuộc đời này họ sống tốt, cho mình nhìn cái đám tang họ mình cũng biết. Tại vì sao? Tại vì người thương, người ta tiếc nuối người ta tới. Vì vậy mà hồi nhỏ mình học cái câu á, khi con sanh ra con khóc, người xung quanh ta cười. Tại vì mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khỏe mạnh, mình khóc. Mình khóc nghĩa là mình khỏe mạnh. Thì người xung quanh thấy mình khóc thì người ta vui, người ta cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi, con cười mà người ta khóc? Con cười, con hạnh phúc, con sống viên mãn cuộc đời rồi con đi, người khác nuối tiếc con, người ta khóc. Khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con ra đi con cười mà người xung quanh con khóc? Còn các bậc cổ nhân hồi xưa dạy: nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc. Gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nghĩa là cả đời mà làm lành á, còn chưa đủ nữa đó. Nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác thôi, ác nó dư. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi 911 á, chỉ có ngày đó thôi mà thế giới đều đứng cả chục năm. Đó, có dư không? Chỉ một cái giây phút làm ác thôi, ác tự hữu dư. Rồi thí dụ như giờ mình cho người ta một cái chén cơm mình ta ăn, ta sống đi, làm suốt đời cũng không đủ. Nhưng mà nếu ví dụ như mình nóng nảy, mình lấy dao mình đâm chết người đó rồi, người đó chết phải không? Gia đình họ khổ phải không? Mình cũng vô tù phải không? Gia đình mình cũng khổ theo mình. Có phải là một ngày làm ác, ác tự đã dư không? Mình làm một xong một hành động ác, đâu phải một người mà mình ghét nó chết đâu, biết bao nhiêu người xung quanh. Cho hồi xưa có một cái người đó, họ muốn hại người kia, họ tới nó hỏi một vị thầy. Thì ông thầy mới nói vậy nè. Ông nói bây giờ á, con thấy cái người mà con ghét nó đang đứng đổ xăng. Con nói rồi, kỳ này là coi như cơ hội tốt rồi, con lấy cái bật lửa con châm cái cho cái bình, cái chỗ xăng nó nổ chết cái người mà con ghét đó. Nhưng mà con có nghĩ là cái người đó chết không? Hay là xung quanh đó bao nhiêu người sẽ chết theo? Phải không? Thành thử ra mình biết á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cho nên một hai câu này để nói lên hai trạng thái sống và chết của hai người. Một người thì sát sinh, một người thì bố thí. Đã, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đời này mình được người thương kẻ mến, đời sau sanh ra nơi nào cũng không thiếu thốn. Còn nếu ngược lại, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà thưa đại chúng là chữ ác nghĩa là gì? Khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta làm người khác, chúng ta làm tổn giảm cái thiện ở nơi mình. Rồi câu thứ tư, câu thứ ba là: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Đời này mình than, than là than thở đó, đời sau mình than thở, thì kẻ xấu hai đời than thở. Nhưng mà không than, cái khổ đó không bằng cái khổ mà chúng ta sống ở địa ngục. Cái câu này là nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa, là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật luôn. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con. Ông đi tu, nhưng mà ông thường tạo những cái chuyện gọi là để hại Phật. Thì cuối đời ông hối hận, ông muốn gặp Phật lần cuối trước khi chết. Và thưa đại chúng, kêu các đệ tử khiêng thầy Đề Bà Đạt Đa từ ở chỗ bệnh đó đến gặp Phật. Thì trên đường không gặp Phật được, mà cái bệnh nó trở nên, mà ngài chết một cách rất là đau khổ, rất là đau đớn. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra, thì Đức Phật nói cái câu như vậy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó sướng ta làm thiện, tức là khi sở dĩ chúng ta được sướng, được hạnh phúc là nhờ chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta muốn than phải không, đọa xuống cái cõi địa ngục, cõi xấu, nó còn khổ, nó mới thật sự là cái than. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đời này á, mình thiếu ăn, mình than, nghèo. Nhưng đó chỉ là cái nghèo của vật chất thôi, nó không bằng cái khổ của cái người khổ tâm. Nếu mà cho mình so, mình tự chọn á, tôi thà là tôi ăn thiếu thốn, nhưng mà miễn sao cho đời sống tâm hồn tôi được vui. Còn nếu như mà mình ăn sung sướng, mình ở hạnh phúc, ở rất là sang trọng, nhưng cái tâm mình đau khổ, không có hưởng gì được hết. Cho nên Đức Phật nói á, đọ cõi dữ than hơn, tức là mình đi vào cái cõi xấu khổ đó, nó khổ còn hơn là cái chuyện bình thường mình sống nữa. Câu thứ 18, nay sướng đời sau sướng, hành à xin lỗi nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Hồi nãy Đức Phật ví dụ á, đời sống vật chất mình than khổ phải không, nhưng không khổ bằng khi đọa. Cũng như thế, nếu chúng ta cho rằng cái sướng của đời này đó, có ăn nè, có mặc nè, ở nhà sang rồi sướng phải không? Chưa đâu, lên cõi trên sống còn sướng hơn nữa. Tại vì cõi này á, muốn sướng là phải công xương làm, rồi bắt đầu dư giả, bắt đầu mới hưởng. Mà không biết hưởng là mất á, không biết hưởng là mất á. Và thậm chí còn sợ mất á, chính là sợ hàng xóm ăn trộm là phải đặt máy nữa, đi còn phải dò thám nữa. Rồi bây giờ là phải cài vô cái phone nó, lâu lâu quẹt lên coi có ai làm gì ở nhà không. Rồi lâu lâu vậy cái có nhiều khi cái camera ban đêm á, có con này con kêu nó bay cái cánh sáng, cái ánh sáng của nó bay phone lên chùa, thầy ơi nhà con có ma. Hỏi sao vậy? Con thấy trong camera có bóng nó bay vậy nè. Pháp Hòa mới nói trời ơi chùa nó bay hà rầm. Đức Phật mới nói á, cõi này sướng nhưng mà lên cõi trời còn sướng dữ nữa. Ngược lại cũng thế, bây giờ mà than khổ phải không, đọa đi ngục còn khổ hơn. Có một cái năm đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ, rồi Pháp Hòa mới tổ chức một chuyến hành hương cho các em đi khắp các chùa ở trong Ém Minh Tinh. Thì cái bữa đó ghé qua chùa Người Miên. Thì quý vị biết người Miên, người Campuchia đó, người ta đâu có ăn chay, mà đến ngay cái giờ trưa của người ta nữa, trời ơi đủ thứ mùi, nhất là cái mùi mắm đó. Mà mùa hè nữa nóng đực lắm. Trời ơi đứa nào nó cũng ngồi nó khổ quá trời. Nó nói thầy ơi con vừa nóng mà vừa hôi nữa. Cái con đứa kia nó nói đừng có nói nữa, xuống địa ngục còn khổ hơn này nữa. Mà nó mới có 9-10 tuổi thôi. Rồi nói vậy đó. Thì qua bốn cái câu kinh này, nó chỉ có hai chuyện để chúng ta nói thôi. Một là thiện, hai là ác. Nó có hai chuyện chúng ta nói thôi, khổ đau hạnh phúc. Như vậy cái vấn đề ở đây là giữa cái nhân quả. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng cái lành. Mình nhìn vào một cái người mà người ta hưởng cái phước á, nó chờ tôi hâm mộ chị, anh, bác. Nhưng mà cái đó là một quá trình tạo phước. Pháp Hòa ví dụ, mình già sao con cái quấn quýt với mình, thương yêu chăm sóc mình. Tại sao? Tại vì mình thương con thương cháu, mình dễ dãi với con cháu, mình không có bắt bẻ mấy đứa nhỏ, mà mình thật sự mình thương nó, mình không có nói những cái lời chia rẽ vợ chồng nó. Có nhiều khi mình tức đứa con dâu cái mình nói cho vợ chồng nó xích mích. Thậm chí có nhiều người mẹ chồng mà tốt thương con á, nhiều khi con dâu nó đối xử xấu với mình cũng không nói cho con nghe nữa, mà nó thôi nói ra nó nóng ruột, rồi vợ chồng nó gây gổ mất hạnh phúc. Thôi con cháu mình hỷ xả cho nó. Thật sự cái người mà sống được cái tâm như vậy thì tự nhiên con cháu thương mình. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân ở trong đó. Rồi bây giờ ngược lại mình sống mà sao ai thích nói chuyện với mình hết, thì cũng phải nghĩ lại coi có lý do gì. Có nhiều khi cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình mà người ta sợ, người ta không có. Cho nên nó hai loại thương nghe, thương mà xa và thương gần nữa đó. Có nhiều người mình sợ người ta là tại sao? Tại cái uy quyền. Có những người mình rất là thương kính, trong đó có sợ, nhưng mà không có cái sợ hãi. Sợ kính chứ không phải sợ hãi. Cho nên bốn câu, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18 thì nó chung quy chỉ có hai việc thôi: thiện ác, lành dữ. Mình đời này và đời sau căn cứ vào cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, mình muốn biết mình chết mình đi về đâu, mình nhìn vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được mình đi về đâu. Ví dụ mình biết chắc á, tôi thì không về cõi Phật, cõi trời rồi đó, nhưng mà tôi chắc chắn tôi về cõi người. Mà cõi người sung sướng á, cõi người lành thiện á, tại vì tôi giữ năm giới tốt. Tôi không có giết người hại vật, tôi không có gian tham trộm cắp, tôi không có tà hạnh, tôi không có lường gạt dối trá, tôi không có rượu chè bê tha. Nhân cách đời này tôi tốt, đời sau tốt. Nếu người nào giữ được năm cái này thì nhân cách đời này tốt. Mà nhân cách đời này tốt thì đời sau làm người. Cái đó Phật giáo gọi là nhân thừa. Còn mình giỏi nữa, mình tăng lên bước nữa nè. Tôi chẳng những tôi không sát sinh mà tôi còn phóng sanh. Tôi chẳng những tôi không trộm cắp mà tôi còn bố thí. Tôi chẳng những tôi không tà hạnh mà tôi còn khuyến khích, dạy dỗ cho mọi người sống chánh hạnh. Tôi chẳng những tôi không nói lời dối trá mà tôi nói lời chân thật. Tôi không nói những lời đâm thọc gây gỗ mà tôi nói lời hàn gắn. Tôi không nói những lời ác ôn chửi rủa mà tôi nói lời hiền lành. Tôi không nói những lời vô ích mà tôi luôn luôn nói những lời khuyến khích hữu ích. Tôi không có tham bằng cách là tôi sống biết đủ, có nhiêu tôi cũng biết đủ. Tôi không có sân là vì tôi thấy mọi người là bà con quyến thuộc. Tôi không có si mê lầm lỡ là bởi vì tôi biết quán tất cả các mọi sự mọi việc. Nó có nguyên do, nó có nhân quả, nó có cái cội nguồn. Giảm si mê. Thân, miệng, ý. Người nào sống thiện được cái điều đó, chẳng những bỏ cái ác mà còn làm cái lành, thì người này sanh về cõi trời. Đạo Phật gọi là thiên thừa. Còn người nào giữ năm giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, nhân thừa. Còn nếu như trong năm giới mà mình giữ không nổi, giữ có bốn giới à, tốt, không sao. Từ một giới tới hai giới gọi là thiểu phần ưu bà tắc, cư sĩ thiểu phần. Giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới gọi là toàn phần. Không lẽ mình tu không nổi? Không lẽ hai giới tu không nổi? Đấy không? Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ phải giữ giới. Có nhiều vị nói thôi tôi còn sân lắm, tôi không tu được đâu. Tôi còn hung dữ lắm, tôi tu không được đâu. Tôi còn sống dở lắm. Thật sự nếu mình còn sống dở nè, mình còn sân si nè, mình còn phiền não nè, mình biết mình còn cái đó đó, phải tu gấp. Tại vì chỉ có tu mới giảm được mấy cái đó. Còn mình biết mình còn cái đó mà không tu, chừng nào nó hết. Cứ nói thôi cái bàn này nó dơ lắm, khỏi lao. Sao nó sạch được? Cái bàn rất là dơ, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày tôi lao một chút, lao riết cái bàn nó sạch. Cái kiến này nó đám bám bụi, phải lấy lao cái bụi đó, kiến nó mới trong. Còn nói thôi bám bụi lắm, để nó đi, tự nhiên nó sạch, không bao giờ được. Con người mình cũng thế. Mình biết mình còn tham, còn sân si phiền não thì phải tu. Mình chữ tu này là sửa đó. Mình chỉnh sửa mỗi ngày, lau chùi một chút thì lâu ngày nó mới sáng, nó mới trơn tru ra được. Còn không thì không bao giờ nó hết được. Cho nên không phải quý vị mới cần tu đâu, mà ai cũng cần tu. Nhưng mỗi người mỗi trình độ tu nó khác. Ví dụ đi, bây giờ so ra với các thầy, các sư cô, với quý Phật tử thì các thầy cô hơn rồi, tu được bước rồi. Nhưng chưa được đâu. Vô trong này nó sân si kiểu khác. Ở ngoài đời nó sân si kiểu khác, vô trong này nó sân kiểu khác, nó tham kiểu khác. Ở ngoài hết trà, ở ngoài thì trà đồ nhôm là tham đó. Trong này không có gì để trà hết, tham kiểu khác. Thí dụ giờ vô trong này mình được cái chức làm cái gì đó, cái bắt đầu nó không có tham lợi, bắt đầu tham danh. Thật ra mỗi người mỗi một cái cái trình độ tu tập. Chứ cõi nào còn chúng sanh, cõi đó còn phiền não. Mà chính vì chúng ta còn phiền não cho nên Phật dạy mình tu mỗi lúc mỗi nơi. Vô chùa là người khá hơn, được ở trong bệnh viện. Còn mình là bệnh mà chưa có chỗ cho nằm, về nhà tự cách ly, tự chữa bệnh. Người nào cũng phải tự lo hết. Vô trong này phải nghe lời bác sĩ, y tá, bệnh nó mới hết. Nhưng mà may mắn hơn, trực tiếp được sự chữa trị, cũng giống như mình ở bệnh viện vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là bệnh hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 4 câu trong Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu là phẩm đầu tiên á, mà hôm nay chúng ta học được 12 câu rồi, 13 câu rồi. Xin lỗi, 14 câu rồi. Hôm nay chúng ta học câu thứ 15, câu 16, câu 17, câu 18. Và tuần tới chúng ta học 2 câu khác. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.